là phép màu duy nhất giúp anh khỏi bệnh. Vì lần trước nó đã giúp nàng nức nở. Tôi phải để Toby biết tôi yêu anh thế nào, muốn anh khỏi bệnh ra sao. Cử tọa nhoài hết về trước, nghe như nuốt từng lời của Jill. Xin bà hãy kể những gì đã xảy ra vào sáng hôm đó. Im phăng phắc, dường như nghe thấy cả ai đó nuốt nước bọt vì hồi hộp. Khoảng gần 10 rưỡi tôi vào phòng Toby thấy cô Gallagher đang đọc báo cho anh nghe. Toby tỏ ra mừng rỡ khi thấy tôi. Rồi tôi cho cô Gallagher nghỉ sớm. Rồi tôi về buồng riêng mặc đồ tắm vào và sang bảo với chồng tôi rằng hôm nay sẽ đưa anh xuống bể bơi để tự tôi chữa cho anh. Anh chớp chớp mắt ra hiệu đồng ý. Khi nhấc anh khỏi giường để đặt vào xe đẩy, tôi bùn rùn cả chân tay, không ngờ mình yếu đến vậy. Lẽ ra tôi phải biết một mình tôi thì không thể làm nổi việc này. Nhưng ý muốn được tự tay cứu giúp anh đã khiến tôi không thể dừng được nữa. Tôi đưa anh vào thang máy, đưa ra mép bể bơi rồi tháo dây chằng cho anh. Và lúc đó tôi lại thấy mình như muốn ngất đi. Đầu tôi quay quay, mắt tôi hoa lên. Tôi vẫn cố đánh lộn với mấy sợi dây. Rồi, có lẽ tôi đã gạt nhầm vào phanh hãm và chiếc xe lao xuống bể mang theo Toby vẫn bị ghì chặt trên đó. Tôi lao theo cố tháo dây cho anh nhưng nó quá chặt, cố nâng xe lên nhưng nó quá nặng. Tôi cố giúp Toby nhưng tôi đã giết anh. Tôi là người phụ nữ giết chồng. Nàng òa khóc dữ dội. Cả phòng xử án ngập tràn nước mắt. Mấy phút sau, bồi thẩm Doàn Trình lên chánh án phán quyết Toby Temple chết do tai nạn. Clifton Lauren ngồi sau cùng phòng xử án, biết một cách chắc chắn là Jill đã giết Toby nhưng không thể chứng minh nổi. Jill đã thoát được một vụ án sát nhân. Còn những gì đang chờ cô ta ở phía trước? Clifton Lauren chưa thể trả lời lúc này. Chương 36. Cả Hollywood đưa tiễn Toby. Và còn hàng ngàn người từ nhiều miền của nước Mỹ kéo đến. Tang lễ được cử hành tại Forest Lawn trong một sáng tháng 9 đầy nắng gió. Vào đúng cái ngày, nếu không chết, Toby sẽ bắt tay vào chương trình truyền hình mới của cái hợp đồng 5 triệu đô la mà anh đã ký. Hàng hàng lớp lớp người chen chân trên vùng đất nhấp nhô, dẫm đạp lên những vuông cỏ xanh đẹp đẽ để vừa vĩnh biệt người quá cố vừa xem mặt những con người nổi tiếng đến chia tay một người nổi tiếng hơn cả đã ra đi trước mình. Các máy quay phim, máy quay truyền hình hết quay toàn cảnh tang lễ lại quay cận cảnh những người làm phim lần lượt đến bên huyệt mộ đặt hoa, làm dấu, thì thầm gì đó với người đã khuất. Tổng thống Mỹ cử đại diện đến dự. Rất nhiều thống đốc bang, các chính khách của thượng hạ nghị viện, các ông chủ ngân hàng lớn, các vua thép, vua dầu, vua đồ chơi, vua vân vân có mặt, cho đến đội danh dự của cảnh sát, đội cứu hỏa. Cũng có mặt cả những người không mấy tên tuổi của Hollywood, mặc dù không có họ thì cũng không thể có được những bộ phim. Đó là những diễn viên đóng thế, những cô gái làm phục trang, hóa trang, các thứ trợ lý, người làm hòa âm tiếng động, người điều khiển ánh sáng, và có mặt cả những người sống bên rìa điện ảnh, hình ảnh của Jill Castle năm nào. Tất cả đến đây với sự kính cẩn trước một người Mỹ vĩ đại. Hai tay ấy, O'Hanlon và Ranger, đứng thật sát nhau, cùng nhớ lại cái ngày khởi nghiệp của con người vĩ đại ấy, khi anh ta bước vào căn phòng bề bộn của họ. Tôi được biết hai anh sẽ viết chuyện cười cho tôi, ông Clifton cho rằng cậu là biểu tượng tình dục mới của nước Mỹ. Vung tay giống hệt bổ củi. Hay là viết mẹ nó về bổ củi cho dễ. Điệu bộ xem ra gượng gạo lắm. Kìa, chúng tôi yêu quý anh lắm, Toby. Và Toby đã học, đã tập luyện, đã trở thành siêu sao. Nhưng với hai tay ấy, anh mãi mãi là chú em ngây ngô của họ. Người đại lý già lừng lẫy một thời nay thất thế cũng có mặt đứng riêng ra một chỗ. Hôm nay Clifton Lauren mày râu gọn gàng, móng tay cắt tỉa, quần áo phẳng phiu, nom bề ngoài không khác mấy so với người đại lý của vua hài Temple ngày nào. Tại đám tang này, có lẽ Clifton là người ôm trong lòng nhiều ký ức nhất về người đã chết nhiều hơn cả cô vợ vĩ đại của Toby vĩ đại nữa. Bởi còn ai khác ngoài ông phát hiện, dạy dỗ, chăm bẵm để biến một kẻ vô danh thành một nghệ sĩ được cả hành tinh này ngưỡng mộ. Clifton nhớ đến cú điện thoại đầu tiên ấy. Xin lỗi đã đánh lừa ông, lừa ư. Chưa qua tôi ngồi ăn với Gowin. Kìa, người ta đâu cần phải chén cho bằng hết mới biết mình được ăn món ngon. Chỉ sau vài mươi giây là tôi biết anh có cái gì rồi, điều trước tiên anh cần biết là diễn xuất của anh kém, quá kém là khác. Tôi nhận anh là khách hàng với điều kiện. Đêm qua tôi đã cầu hôn, clip, và đã được siêu chấp nhận. tôi hiện đang vui như chàng trai 20, ông đồng ý là phù rể cho tôi chứ? Clip. Theo ông, nên làm đám cưới tại Hollywood hay Las Vegas hay New York? Đúng, Clifton Lauren có vô vàn điều không thể quên. Alice Tanner cũng đang nhớ về Toby, cả đầu óc lẫn da thịt đều nhớ. Bà từng đã là người chỉ bảo cho anh, lại hơn anh nhiều tuổi nhưng đã thực lòng yêu anh, chiều anh như chưa từng một lần được yêu chiều ai trong đời. Tuy cuối cùng cũng bị anh bỏ lại nhưng bà vẫn thực lòng biết ơn những ngày tháng được có anh. Thưa ông Temple, người Mỹ không được tuyển vào nhà hát kịch Anh. Nếu ông hiểu biết thêm chút nữa, chúng ta đã không mất thì giờ. Ở đây chúng tôi chỉ nhận những người đã có nghề diễn và có tài diễn. Tôi mong bà hài lòng. Sao anh không tìm đến tôi, bất cứ lúc nào? Tôi muốn được anh chia sẻ. Ôi, em yêu anh biết bao. Toby, em sung sướng đến chết mất. Astaner mặc cho những dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Có mặt cả An Caruso trong dòng người vĩnh biệt Toby. Tôi cười chảy nước mắt nước mũi, cả nước đáy nữa. Chưa ai khiến tôi cười được như vậy. Toby, hãy gọi tôi là An, chỉ An thôi là đủ. À này, anh thuận tay nào nhỉ? Vạch chim nó ra. Của anh lực lưỡng thật, bỏ nó đi thì phí quá. Xin ông đừng làm vậy. Vâng, Billy sẽ đau khổ lắm. Quả thật, Toby đã thật tốt với Billy. Giờ họ lại được gặp nhau rồi. Ông mong họ sẽ vẫn yêu nhau, vẫn tốt với nhau. Sam Winter tất nhiên không thể vắng mặt nhưng anh cố tránh né sự soi tìm của những chiếc máy quay phim bằng cách đứng lẫn vào đám đông những người ít tên tuổi. Anh ngẫm nghĩ và thầm so sánh giữa niềm vui mà Toby mang lại cho hàng triệu con người với nỗi đau mà anh gây ra cho một số ít người khác. Đúng lúc đó, tay áo Sam bị kéo nhẹ. Quay sang, anh thấy một cô gái mắt và tóe đều đen, mặt mũi và thần hình đều đẹp và gợi cảm, tuổi chỉ ngót nghét đôi mươi, dáng e lệ. Có lẽ ông chưa biết tôi, thưa ông Winter, cô gái cười, khoe ra đôi lúm đồng tiền xinh xẻo, nhưng tôi biết ông đang cần tìm một thiếu nữ trạc tuổi tôi cho cuốn phim sắp quay của William Ford. Tôi mới từ Ohio tới đây và hy vọng. Sam chẳng thể trốn đâu được chừng nào anh còn dính dáng đến điện ảnh. David Kenyon không rời mắt khỏi Jill dù anh đứng khá xa nàng. Thoạt đầu Jill không muốn anh tới nhưng sau nàng cho rằng bây giờ mọi việc đã xong xuôi, nàng đã thể hiện xong vai diễn của mình thì việc anh dần dần xuất hiện cũng là hợp lý, vấn đề là ở cấp độ nào mà thôi. Kết thúc tang lễ, ai đó khoác tay Jill và nàng làm bộ vẫn chưa nguôi đau khổ, cúi đầu để mặc người đó đưa ra xe. Khi cửa xe mở ra, nàng ngẩng lên để nói lời cảm ơn thì thấy David cũng vừa bước tới. Anh nhìn nàng với tình yêu và lòng ngưỡng mộ hiện rõ trên nét mặt. Jill mỉm cười với anh, mắt long lanh hạnh phúc. David nắm tay nàng và họ thì thầm với nhau điều gì đó. Hình ảnh đẹp đẽ ấy được thu vào ống kính. Họ quyết định chờ nửa năm sau sẽ làm đám cưới. Đó là một thời gian thỏa đáng về nhiều mặt cho nhiều người, nhất là với công chúng từng yêu quý Toby. Trong 6 tháng đó, David liên tục bận rộn ở nước ngoài, nhưng hàng ngày vẫn trò chuyện cùng Jill qua điện thoại. Rồi hết tháng thứ tư sau tang lễ Toby, anh gọi cho Jill, giọng khẩn thiết. Kệ xác mọi thứ nghi lễ đi em, anh không thể chờ lâu hơn nữa. Anh phải có em, anh cần có em, sớm nhất nếu có thể. Tuần sau anh sang châu Âu dự hội nghị. Ta hãy cùng lên tàu Bretagne qua Pháp và thuyền trưởng sẽ chủ trì lễ cưới cho chúng ta. Mình sẽ hưởng tuần trăng mật ngay trên tàu, rồi tiếp đó là Paris, rồi sẽ tới bất cứ nơi nào em muốn. Em thấy sao? Em thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trái đất này, anh yêu. Nàng bước ra sân rồi quay đầu nhìn ngôi nhà, nơi nàng đã từng hạnh phúc và từng đau khổ với Toby. Cả hai đều ở đỉnh điểm của nó. Tận cùng hạnh phúc và tột cùng đau khổ. Biết bao kỷ niệm trong bốn bức tường này, trên mảnh sân này, dưới làn nước xanh trong ở bể bơi kia. Nàng hân hoan chia tay với nó. Chương 37. Nàng bay trên phản lực riêng của David tới New York, ngồi trên chiếc limousine của David chờ sẵn tại sân bay đưa về nghỉ tại khách sạn sang trọng bậc nhất Regency trên đại lộ Park. Và đích thân giám đốc dẫn nàng tới lô phòng đẹp nhất khách sạn. Thưa bà Temple, bà đang là chủ lô phòng này, và là bà chủ của chúng tôi. Ông giám đốc nói, hãy cho chúng tôi cái vinh hạnh được làm bà vui lòng. Jill chưa kịp đáp thì David gọi tới. Ổn cả không em, Josephine? Nàng cười phá lên. Không ổn lắm, anh yêu. Những năm phòng ngủ, mà chỉ có mình em. Có anh ở đấy thì sẽ ổn ngay nhỉ. Đừng làm em thèm. Nàng nuốt nước bọt. Khi nào em mới được gặp anh? Bretagne sẽ nhổ neo vào trưa mai và mình sẽ gặp nhau trên tàu. Anh đã đặt phòng tân hôn, em thích chứ? Josephine yêu quý của anh. Chưa bao giờ em được thích như lúc này. Jill nói thành thật. Và đúng là như thế. Mọi ác mộng đã qua. Cả những cơn đau đầu cũng không thấy xuất hiện nữa. Bởi David vẫn yêu nàng. Anh còn vài việc phải làm nốt nên mai không thể đến đón em. Đừng giận anh, em yêu. Ngày mai. Tin tức về đám cưới của David và Jill có thể xuất phát từ tấm ảnh hai người thầm thì gì đó với nhau hôm tang lễ Toby, sau đó được báo chí đăng tải. Hoặc cũng có thể từ một nhân viên khách sạn Regency hay một thủy thủ tàu Bretagne, nhưng dù chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cả thì cũng không có cách gì giữ nổi bí mật về đám cưới của một người đàn bà nổi tiếng như Jill Castle Temple. Nó được đăng trên nhiều tờ báo ở khắp châu Âu, càng được đăng nhiều hơn ở Mỹ, và tất nhiên được đăng nhiều nhất là ở kinh đô điện ảnh, đặc biệt trên các tạp chí Hollywood Reporter và Daily Variety. Đúng 10 giờ rưỡi, chiếc limousine của David đưa Jill tới chân cầu tàu Bretagne. Một nhân viên của tàu mang đồng phục sĩ quan đang đợi nàng ở cầu thang. Thưa bà Temple, hân hạnh đón bà lên tàu. Tất cả đã gắn sàng chờ bà sử dụng. Xin mời bà theo tôi. Jill theo anh ta lên boong rồi đi tới một lô phòng rộng rãi. Hoa tươi tràn ngập. Thuyền trưởng muốn tôi truyền lời thăm hỏi của ông tới bà, hẹn sẽ gặp bà vào bữa tối và nói rằng rất nóng ruột đợi giây phút chủ trì lễ cưới của bà. Cảm ơn anh và nhờ anh truyền lời cảm ơn của tôi tới thuyền trưởng. Ông Kenyon lên tàu chưa nhỉ, anh biết không? Ông vừa gọi điện báo rằng đang trên đường tới, còn hành lý của ông thì đã đưa lên tàu. Cần gì, xin bà cứ gọi tôi. Jill mơ màng lắc đầu. Chưa cần. Đúng vậy. Hiện nàng đã có tất cả những gì nàng muốn. Một người phục vụ mang lẵng hoa vào. Nhìn danh thiếp, Jill cười tự mãn khi thấy đó là hoa Tổng thống Mỹ chúc mừng ngày vui của nàng. Ông ta tựa người vào lan can bình thản dõi theo những hành khách lên tàu. Hành khách đi ngang, người gật đầu chào, người đưa tay vẫy nhưng ông ta chẳng có vẻ gì đáp lại, mắt không rời cầu thang dẫn lên boong. Khi thời gian Bretagne nhổ neo chỉ còn được tính bằng phút thì người ông ta mong ngóng xuất hiện, tươi cười bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, vui vẻ bắt tay tạm biệt tài xế rồi theo một nhân viên đón tiếp mặc đồng phục sĩ quan dẫn lên boong. Chính nhân viên này, ông ta thấy, đã đón Jill khoảng chục phút trước đó. Còn bây giờ là David Kenyon. David đã được báo Josephine đang chờ anh trong lô phòng cô dâu và anh hình dung chỉ vài bước chân nữa sẽ thì một tiếng gọi cắt ngang óc tưởng tượng của anh. Ông Kenyon. Người đàn ông rời khỏi lan can tàu bước về phía anh, vẻ mặt thân thiện. Một người lạ mặt. David lập tức phản xạ theo kinh nghiệm làm ăn là luôn phải cảnh giác với những kẻ lạ mặt mang vẻ thân thiện, thận trọng nắm lấy bàn tay ông ta chìa ra. Vâng. Xin lỗi, tôi đã được biết ông chưa? Tôi là Clifton Lauren, bạn cũ của Jill Castle Temple hoặc Josephine Sinsky, chắc cũng vậy, thưa ông. David thở phào xong không vì thế mà muốn trò chuyện tiếp. Vâng, xin chào ông Lauren, rồi anh dậm bước đi. Jill muốn tôi gặp ông, vì muốn dành tặng ông chút xíu bất ngờ. Ý Jill là vậy. David lại cảnh giác. Bất ngờ. Là ông ư. Clifton nhũ nhặt. Mời ông theo tôi để biết. Một bất ngờ thực sự. Jill tin vậy. Cái tên Jill cứ được nhắc đến khiến David không thể thoái thác. Khoảng bao lâu? Clifton cười hiền lành. Chỉ khoảng 10 phút. Tôi nghĩ vậy. Ông ta dẫn David xuống khoang dưới, tới một gian phòng có hai lớp cửa, mở ra, rồi đưa anh vào. David nhìn quanh và thấy mình đang trong một phòng chiếu phim, ngơ ngác hỏi. Đây ư? Vâng, chính là tại đây. Mời ông ngồi. Tôi xin phép ngồi cạnh ông. Nói đoạn Clifton đưa tay làm hiệu cho gã phụ trách chiếu phim đang chờ sẵn trong buồng máy. Phải tốn $200 gã mới chịu giúp. Họ mà biết tôi mất việc liền. Gã còn muốn đòi thêm. Các hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Clifton không xem phim mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt người ngồi bên. David thấy đầu mình như bị những nhát búa giáng xuống liên tiếp. nó không chịu tiếp nhận những gì mà đôi mắt ông chủ nó đang thu vào. Josephine đẹp đẽ, trẻ trung mà anh hết lòng thương yêu đang trần truồng liếm láp một gã cũng đang không mảnh vải trên người. Rồi một cô gái nữa xuất hiện và Josephine chung gã kia với cô ta. Bụng David quặn lại, cơn buồn nôn kéo đến. Rồi một gã người Mexico từ đâu không biết nhảy lên người Josephine và tống cái của hắn vào nàng. Tất cả nhòa đi. Trước mắt David chỉ còn lại tấm rèm cửa loang lổ máu. Hồi đó anh 15 tuổi và cô gái trên màn ảnh kia chính là Beth, người chị gái gần gũi nhất với anh trong nhà. Đấy, chị Beth đang cưỡi lên mình gã làm vườn người Mexico, vừa nhấp nhổm vừa la hét như điên dại. Hoan, em yêu anh, em sướng quá, sứa ân, David chẳng nghĩ ngợi gì, lao vào gạt chị Beth ngã sang bên rồi dùng con dao dọc giấy vẫn cầm trong tay phầm phập đâm xuống ngực gã làm vườn, không nghe thấy cả tiếng hét thất thanh của Beth. Đừng, đừng, David, chị yêu anh ấy, chị sắp lấy anh ấy. Máu tung tóe khắp nơi. Mẹ David chạy tới và ngay đêm ấy bà cho mang đứa con trai đi thật xa. Còn xác Hoan thì được đưa vào nhà giam để sáng hôm sau họ thông báo về là gã đã tự tử trong tù. Mấy tuần sau, Beth được gửi vào bệnh viện chữa trị tâm thần. Tất cả lại nhòa đi. Trước mắt David lại rõ mồn một cảnh Josephine, người đàn bà duy nhất anh yêu đang trần truồng cưỡi lên một gã Mexico nào khác, miệng cười sằng sặc, anh túm lấy cổ áo người đàn ông ngồi bên đang chăm chú nhìn anh, giáng vào cái bộ mặt đáng ghét ấy những nắm đấm nhanh và mạnh liên tục cho đến khi ông ta gục xuống. Máu nhòe ra nắm tay anh. Kệ, anh vẫn đấm, như để trút đi nỗi nhục nhã của Beth, của Josephine, và của chính anh. Rồi anh đứng rũ người. Sau đó lặng lẽ mở cửa bước ra. Im lặng ập đến. Căn phòng chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc của Josephine trên màn ảnh và tiếng rên rỉ đau đớn của Clifton. Ông ta tạm cầm máu bằng chiếc khăn bịt lên miệng, lảo đảo đi tới phòng riêng. Qua phòng ăn, thấy cửa không khóa, ông ta bước vào với ý định kiếm chiếc khăn ăn sẫm màu thay cho chiếc khăn bịt miệng đã đỏ lò máu. Dừng lại bên chiếc máy xay đá, ông ta nhặt mấy viên chườm lên chỗ sưng rồi thấy kề bên là chiếc bánh cưới khổng lồ trên có gắn hình cô dâu chú rể, ông ta bèn vặt luôn đầu cô dâu rồi vò nát nó. Bây giờ Clifton đến gặp Jill. Nhìn qua cả sổ, Jill thấy Britannia đang từ từ rời khỏi cầu tàu và băn khoăn tự hỏi tại sao giờ này David vẫn chưa tới với nàng. Có tiếng gõ cửa. Nàng lao ra mở tay dang rộng, miệng reo. David. Và nàng trưng hửng. Chỉ có Clifton Lauren đứng đó, bàn tay cầm khăn che miệng nhưng che không nổi những vết máu ở cả mặt cả tay. Ông, sao thế? Tìm tôi có việc gì? Lưỡi nàng líu lại, một linh cảm không lành ập đến. Ghé ngang chỉ để chào cô thôi. Jill. Thấy Jill vẫn chưa hết ngơ ngác, Clifton tiếp nhân đó truyền tới cô mấy lời của David. Jill càng ngơ ngác hơn. Của David. Clifton im lanh lách qua Jill đi vào phòng. Nàng bước theo, giật giọng. David đang ở đâu? Ông đã làm gì anh ấy? Clifton xoay người lại, bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào Jill, đôi môi sưng khiến nụ cười đắc thắng trở nên méo mó. David bỏ đi rồi. Và đi mãi, cô Jill Castle Temple hay Josephine Sinsky gốc Ba Lan nhập cư ạ? Cô sẽ không bao giờ trở thành bà Josephine Kenyon đâu. Tôi không hiểu ông nói gì, có cần gọi người chở ông vào bệnh viện thần kinh không? Tôi gọi nhé. Đúng lúc đó, cả hai đều hơi chúi người về trước do con tàu dừng lại. Clifton bước ra ngoài, áp bụng vào lan can, nhìn xuống. Cô đến cạnh tôi mà xem. Lòng đầy lo lắng, Jill bước tới, và hướng theo cái nhìn của Clifton, nàng thấy David từ tàu Britannia bước sang tàu dắt đang quay mũi hướng vào bờ. Nàng đã khuỵu xuống nếu không kịp bám lấy lan can. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng phều phào. Clifton thản nhiên. David vừa xem xong bộ phim do cô thủ vai chính. Còn vai nam chính là một gã người Mexico. Nàng hiểu ngay mọi sự. Ông giết tôi rồi. Như cô đã từng giết tôi. Nàng chồm lên Clifton, những ngón tay như những móng vuốt cào cấu mặt ông ta. Máu lại nổ. Clifton xoay mình đấm mạnh vào mặt Jill. Duy nhất một quả. Nàng gục xuống và cứ giữ nguyên tư thế như sẽ không bao giờ dậy nổi nữa. Có lẽ không do cú đấm gây ra. Clifton nhìn xuống người đàn bà nằm sóng xoài dưới chân mình. Đây là hình ảnh ông ta hằng mơ đến với niềm vui khôn tả. Tạm biệt Josephine Castro. Ông ta bước lên bong, chiếc khăn ăn sẫm màu che kín ngửa dưới khuôn mặt. Ông ta bước chậm rãi, thảnh thơi ngắm những gương mặt lọt vào tầm mắt, thấy mình đã sẵn sàng với sự bận rộn của một đại lý diễn viên. Biết đâu, không trên con tàu này thì ở một nơi nào đó, ông lại may mắn phát hiện ra một Toby nào khác. Clifton Lauren vừa đi khỏi thì Claude Dessert, trưởng ban điều hành tàu Bretagne, gõ cửa phòng riêu. Không có tiếng đáp, song ông vẫn nghe có những tiếng động gì đó bên trong, bèn nói to. Bà Temple, tôi là trưởng ban điều hành tàu Bretagne. Tôi mong có thể giúp gì được cho bà. Vẫn là sự im lặng đáp lại. Linh tính mách bảo đã có chuyện ghê gớm xảy ra trong đó, bèn nhẹ nhàng xoay nắm cửa và từ từ mở ra. Jill Temple đang đứng bất động bên ô cửa sổ nhìn ta biển, lưng quay về phía ông. Cái thân hình bất động ấy khiến ông không thể nói gì, đành bước giật lùi mà ra và khép cửa lại như cũ. Jill ngồi co ro trên ghế, một mình trong căn phòng sang trọng tối om, mắt mở trừng trừng. Nàng đang khóc không thành tiếng, không cả nước mắt. Nàng không khóc cho Toby hay cho David, cũng không phải khóc cho chính nàng, Jill Castle, mà là cho cô bé Josephine Sinsky, mãi mãi khốn khổ, mãi mãi tan mộng vỡ mơ, mặc dù nàng đã cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu vì cô bé ấy. Bây giờ Jill biết không gì có thể làm lại nữa, thậm chí vun vén lại nữa, dù chỉ mấy phút trước đó nàng đã có cả thế giới trong tay. Hết nhẫn rồi. Mãi mãi hết. Nàng biết vậy. Và cơn đau đầu lại đến. Từ hôm Toby chết đến bây giờ nó mới xuất hiện, và đau kinh khủng. Nàng ước mình trẻ được đầu để lấy nó ra. Jill rời khỏi ghế, tay vẫn ôm đầu lết vào giường, co quắp đổ mình xuống. Và luồng khí lạnh lại xuất hiện, lại quấn chặt lấy nàng, lại sục sạo khắp nơi kín chỗ hở trên mình nàng. Rồi nàng nghe tiếng anh gọi. Vâng, em đến với anh đây. Nàng nghe thấy mình đáp. Rồi nàng đi lên bong. Đã quá nửa đêm, bong tàu vắng ngắt. Đầu Jill mỗi lúc một đau thêm, nhưng ai đó đang bảo rằng chỉ chút nữa thôi nàng sẽ không còn đau đớn gì nữa, rằng mọi việc rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Xuống đây em, hãy xuống đây với anh. Nàng nghe giọng ấy nói vậy. Nhìn xuống mặt biển, nàng thấy nhấp nhô trong sóng nước là gương mặt Toby với nụ cười và ánh mắt đều đang hướng về nàng, vẫy gọi. Toby, em không thể làm khác. Nàng nói không thành tiếng. Em chỉ có thể làm như vậy. Anh đã hiểu, đúng không anh? Nàng thấy cái đầu gật gật, không hiểu để trả lời câu nàng hỏi hay vẫn là mời nàng xuống với anh. Cái đầu bồng bềnh lướt theo con tàu. Gió thổi mạnh, ràn rạt. Cái đầu như biết nàng lạnh. Nước ấm lắm, em yêu. Xuống đây với anh. Chúng mình sẽ bên nhau, mãi mãi, mãi mãi. Jill cúi mình xuống như muốn để anh nghe rõ hơn những gì nàng sắp nói với anh, rằng nàng vẫn muốn ở trên này dù nơi đây chẳng còn gì dành cho nàng, chẳng còn ai chờ đợi nàng. Làn khí lạnh ào đến quấn lấy Jill, ve vuốt nàng rồi nhấc đôi chân nàng rời khỏi mặt bong, và nàng thấy mình bỗng chới với quay lộn trước khi được đôi cánh tay lạnh lẽo và mềm nhũn của ai đó đón lấy. Em của anh đây rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em nhé. Nàng thấy mình nép vào anh. Con tàu Bretagne vẫn lướt đi giữa sóng nước, giữa màn đêm mượt êm như lụa, và giữa muốn ngàn ánh sao nhấp nháy.